Annie tóc đỏ dưới trái nhà xanh. Chương 5, câu chuyện của Annie. Bác biết không, Annie nói giọng tin cậy. Con quyết định phải tận hưởng chuyến đi này. Con đã có kinh nghiệm rằng gần như lúc nào ta cũng có thể tận hưởng mọi thứ khi ta quyết định chắc chắn như thế. Tất nhiên phải quyết định chắc chắn. Con sẽ không nghĩ tới việc quay lại trại trẻ mồ côi trong lúc chúng ta đang trên đường đi. Con sẽ chỉ nghĩ về chuyến đi. Ô, nhìn kìa, một bông hồng dại bé bỏng nở sớm. Thật đáng yêu. Bác có nghĩ được làm một bông hồng sẽ rất vui không? Không phải nếu hoa hồng mà biết nói thì rất hay sao? Còn chắc chúng có thể kể cho chúng ta nghe về những điều thật dễ thương. Và có phải màu hồng là màu quyến rũ nhất thế giới không? Con yêu màu hồng, nhưng con không mặc được quần áo màu đó. Những người tóc đỏ không thể mặc đồ màu hồng, ngay cả trong tưởng tượng cũng không. Bác có biết người nào hồi nhỏ tóc đỏ, nhưng lớn lên lại có tóc màu khác không? Không, ta chắc mình chưa bao giờ thấy. Bà Marilla nói, không chút cảm thông. Và ta cũng không nghĩ điều đó sẽ xảy ra với cháu. Annie thở dài. Ồ, vậy là một hy vọng khác lại tan biến. Cuộc đời ta là một nấm mồ tuyệt hảo cho những hy vọng bị chôn vùi. Đó là câu con đọc được trong sách và con dùng nó để tự an ủi mình mỗi khi thất vọng về bất cứ điều gì. Ta chẳng thấy câu đó có gì là an ủi cả, bà Marilla nói. Sao ạ? Nó nghe rất dễ thương và lãng mạn mà. Cứ như con là nhân vật chính trong một quyển sách. Con rất thích những điều lãng mạn. Và một nấm mồ cho tất cả những hy vọng bị chôn vùi là thứ lãng mạn nhất con người có thể tưởng tượng ra, chẳng phải vậy sao? Con cũng vui là mình có một cái. Liệu hôm nay chúng ta có đi qua hồ nước lấp lánh không? Chúng ta sẽ không đi qua hồ Bayri. Nếu đó là cái cháu gọi là hồ nước lấp lánh, chúng ta sẽ đi đường bờ biển. Đường bờ biển nghe hay đó. Annie mơ màng nói. Chẳng phải nghe rất tuyệt sao? Bác vừa mới nói đường bờ biển, con đã hình dung hình ảnh nó trong đầu mình, thật nhanh. White Sands cũng là một cái tên đẹp, nhưng con không thích bằng Avonlea. Avonlea là một cái tên đáng yêu, nghe không khác gì tiếng nhạc. Còn bao xa nữa mới tới White Sands ạ? 5 dặm nữa, và vì cháu rõ là muốn nói chuyện. Vậy thì để nói gì đó có ích, hãy kể cho ta nghe những gì cháu biết về bản thân đi. Ồ, những gì con biết về bản thân thật sự chẳng đáng kể. Annie hăm hở nói. Hay bác để con kể những gì con tưởng tượng về mình, vậy bác sẽ thấy hấp dẫn hơn nhiều. Không, ta không muốn biết tí gì về những tưởng tượng của cháu. Hãy kể sự thật trần trụi thôi. Bắt đầu từ đầu nào, cháu sinh ra ở đâu, bao nhiêu tuổi rồi? Đến tháng 3 vừa rồi là con được 11 tuổi, Annie nói, phó thác bản thân cho sự thật trần trụi kèm theo một tiếng thở dài. Con sinh ra ở Bolingbroke, Nova Scotia. Cha con là Walter Shirley, giáo viên trường cấp 3 Bolingbroke. Mẹ con là Becca Shirley. Walter và Becca đúng là những cái tên đáng yêu phải không ạ? Con mừng là cha mẹ mình có những cái tên thú vị. Chẳng phải sẽ rất xấu hổ nếu cha mình có một cái tên, xem nào, Chederdia chẳng hạn đúng không? Ta nghĩ chẳng có vấn đề gì về cái tên. Miễn là người đó cư xử đúng đắn. Bà Marilla đáp, cảm thấy mình đang yêu cầu ghi nhớ một bài học hay và hữu ích. Ồ, con chẳng biết nữa. Annie có vẻ trầm ngâm. Con đọc được trong một cuốn sách rằng dù hoa hồng có được đặt bất cứ tên nào khác thì vẫn tỏa hương ngào ngạt như thế. Nhưng con không sao tin nổi chuyện đó. Con không tin hoa hồng sẽ tuyệt như thế nếu người ta gọi nó là cây kế hay cải bắp trồn thôi. Con nghĩ cha con hẳn phải là một người tốt, cho dù ông có tên Chederdia chăng nữa, nhưng chắc chắn đó là ngoại lệ. Mẹ con cũng là giáo viên cấp 3, nhưng khi cưới cha con thì bà đã nghỉ dạy. Dĩ nhiên, một người chồng thôi cũng đủ trách nhiệm rồi. Bà Thomas nói, họ là một cặp trẻ con và nghèo rớt mùng tơi. Họ sống tại một căn nhà màu vàng nhỏ tí xíu ở Bolingbroke. Con chưa bao giờ thấy ngôi nhà, nhưng đã tưởng tượng ra nó cả ngàn lần rồi. Con nghĩ nó hẳn phải có hoa kim ngân trên cửa sổ phòng khách, tử đinh hương trong sân trước và hoa linh lan ngay cổng vào. Đúng vậy, rèm cửa bằng vải muslin treo ở tất cả các cửa sổ nữa. Rèm và vải muslin làm không khí căn nhà khác hẳn. Con được sinh ra trong ngôi nhà đó. Bà Thomas nói, con là đứa trẻ thô kệch nhất bà từng nhìn thấy, rằng con gầy đét như thanh củi và nhỏ tí, chẳng có gì ngoài đôi mắt. Nhưng người mẹ ấy vẫn nghĩ rằng con vô cùng xinh đẹp. Con nên nghĩ rằng mẹ sẽ là người nhận xét đúng hơn so với một người đàn bà nghèo phải đến quét dọn, đúng không? Con mừng là dù sao bà cũng hài lòng với con. Con sẽ buồn lắm nếu nghĩ rằng mình đã làm bà thất vọng. Vì bác biết đấy, sau khi sinh, mẹ con không sống được bao lâu. Bà chết vì bệnh sốt khi con mới 3 tháng tuổi. Con ước gì bà sống đủ lâu để con nhớ được mình từng có lần gọi mẹ. Con nghĩ sẽ thật ngọt ngào khi có thể gọi mẹ, phải không bác? Cha con mất 4 ngày sau cũng vì bệnh sốt. Vậy là con thành trẻ mồ côi. Và bà Thomas nói rằng mọi người không ai biết phải làm gì với con. Bác thấy đó, từ lúc ấy đã không ai cần con rồi. Có vẻ như đó là số phận của con. Cha mẹ con đều đến từ những nơi rất xa. Ai cũng biết họ chẳng có họ hàng nào còn sống. Cuối cùng, bà Thomas nói bà sẽ nhận con. Mặc dù bà nghèo và có một ông chồng say xỉn, bà tự tay nuôi con lớn. Bác có biết liệu trong việc tự tay nuôi lớn này có bất kỳ điều gì làm cho những người được nuôi dưỡng theo cách đó trở nên tốt hơn người khác không? Vì cứ lúc nào con hư, bà Thomas lại hỏi, tại sao con có thể hư hỏng như thế trong khi bà đã tự tay nuôi lớn con? Bà hay trách móc vậy đấy. Ông bà Thomas rời khỏi Bolingbroke tới Maryville và con sống với họ đến năm 8 tuổi. Con giúp trông lũ trẻ nhà Thomas, có 4 đứa nhỏ tuổi hơn con và con có thể nói rằng chúng cần được chăm sóc nhiều lắm. Rồi ông Thomas bị xe lửa cán chết. Mẹ ông ấy đề nghị đón bà Thomas và 4 đứa trẻ về, nhưng bà ấy không muốn con. Bà Thomas, như lời bà ấy nói, cũng chẳng biết làm gì với con. Rồi bà Hammond từ thượng nguồn sông xuống, thấy con giỏi chăm trẻ nên đã nhận nuôi con, và con lên sống với bà ấy trong một khoảnh rừng thưa nhỏ. Đó là một nơi cô lập. Con chắc mình chẳng thể nào sống nổi ở đó nếu thiếu trí tưởng tượng. Ông Hammond có một xưởng cơ nhỏ trên đó, và bà Hammond có 8 đứa con. Bà ấy sinh đôi 3 lần. Trong trường mực nào đó, con thích con nít, nhưng sinh đôi 3 lần liên tiếp thì nhiều quá. Con kiên quyết nói với bà Hammond như thế khi cặp cuối cùng chào đời. Con bã hết cả người khi cứ phải trông chừng chúng. Con sống trên thượng nguồn sông với bà Hammond hơn 2 năm. Rồi ông Hammond mất và bà Hammond không đảm đương công việc nội trợ nữa. Bà ấy chia con cái ra gửi tới họ hàng rồi đến Mỹ. Con phải vào trại trẻ ở Hopetown vì không ai nhận nuôi con. Ở trại, họ cũng không muốn con. Họ nói đông quá mức rồi, nhưng họ vẫn phải nhận và con ở đó 4 tháng, đến khi bà Spencer tới. Annie kết thúc với một tiếng thở dài khác, lần này là nhẹ nhõm. Rõ ràng, con bé không muốn nhắc đến những kỷ niệm về một thế giới không ai muốn mình. Cháu đã bao giờ đi học chưa? Bà Marilla hỏi, kìm cương cho con ngựa hung hướng về phía đường biển. Không nhiều lắm ạ. Con có đi học một thời gian ngắn trong năm cuối cùng sống với bà Thomas. Khi con lên thượng nguồn sông, trường xa quá nên con không thể đi bộ trong mùa đông. Mùa hè lại được nghỉ nên con chỉ có thể đi học vào mùa xuân và thu. Nhưng dĩ nhiên con được học hành ở trại mồ côi. Con có thể đọc khá tốt và thuộc rất nhiều bài thơ. Cuộc chiến Hohenlinden này, Edinburgh sau Fortin này, Binken trên sông Rhine này, rất nhiều đoạn trong Phu nhân của hồ và hầu hết các mùa của James Thomson. Ta không yêu những vần thơ làm chúng ta dùng mình ở sống lưng sao? Có một bài trong sách tập đọc lớp 5, Ba Lan tàn lụi, quả thật không biết bao lần khiến ta phải dùng mình. Dĩ nhiên con chưa học tới sách lớp 5, con mới học lớp 4 thôi, nhưng các chị lớp trên cho con mượn sách để đọc. Mấy người phụ nữ đó, bà Thomas và bà Hammond có tốt với cháu không? Bà Marilla hỏi, liếc nhìn con bé. Ồ, Annie ngần ngừ, khuôn mặt bé nhỏ nhạy cảm của con bé thình lình đỏ bừng, còn vầng trán nhăn lại bối rối. Ồ, họ có ý tốt, con biết họ muốn đối xử tốt và tử tế hết mức. Chỉ cần mọi người có ý tốt với mình sẽ không bận tâm nếu họ không thật sự như vậy, bao giờ cũng thế. Họ có nhiều thứ phải lo lắng lắm, bác cũng biết đó. Có người chồng say xỉn, ắt phải cố gắng rất nhiều, và sinh đôi đến 3 lần liên tiếp cũng phải cố như thế, bác không nghĩ vậy sao? Nhưng con cảm nhận được, chắc chắn họ muốn tốt với con. Bà Marilla không nói câu nào nữa. Annie thả mình vào niềm say mê thầm lặng đối với con đường bờ biển. Còn bà Marilla lơ đãng điều khiển ngựa trong khi suy nghĩ mông lung. Trái tim bà bỗng ngập tràn cảm giác thương cảm cho đứa trẻ. Cuộc đời nó mới thiếu thốn, ít được quan tâm làm sao. Một cuộc sống lao lực, nghèo khổ và bị bỏ bê. Vì bà Marilla đủ thông minh để hiểu những hàm ý trong câu chuyện của Annie và đoán ra sự thật. Chẳng trách con bé vui mừng đến thế trước viễn cảnh có một mái ấm thật sự. Thật đáng thương khi nó bị trả lại. Nếu bà Marilla đầu hàng cái ý thích bất chợt không tài nào lý giải được của Matthew và để con bé ở lại thì thế nào? Ông ấy kiên quyết thế. Con bé cũng có vẻ là một đứa nhỏ dễ thương, dễ dạy. Nó nói nhiều quá, bà Marilla nghĩ, nhưng có thể luyện cho nó bỏ cái tính đó đi. Con bé cũng không xài tiếng lóng hay nói năng thô tục. Có dáng con nhà gia giáo lắm. Hình như người quen của nó đều là người tử tế. Đường bờ biển gần rừng, hoang dã và cô độc. Bên tay phải, những bụi linh sam dù bao năm dài vẫn giữ vững tinh thần trong cuộc chiến đấu với gió vịnh, mọc xin xít. Bên trái, trải dài là những vách sa thạch đỏ dốc đứng. Nhiều đoạn lấn sát ra đường đi đến nỗi, nếu là một con ngựa cái kém bình tĩnh hơn con ngựa hung thì chắc hẳn người ngồi sau đã phải hú vía. Dưới chân vách đá là những đống đá bị sóng bào mòn hoặc những vũng cát nhỏ dài sỏi lấp lánh tựa trang sức của đại dương. Ngoài xa hơn là biển lung linh và xanh biếc, còn bên trên chim hải âu trao liệng đôi cánh óng ánh như bạc dưới ánh mặt trời. Biển mới tuyệt làm sao, Annie nói bừng tỉnh sau một lúc lâu mắt tròn xoe im lặng. Có lần hồi con sống ở Marysville, ông Thomas đã thuê một chiếc xe thổ chở cả một nhà đi nghỉ cả ngày ở bờ biển cách đó 10 dặm. Con đã tận hưởng từng phút giây của ngày hôm đó, cho dù lúc nào cũng phải bận bịu trông lũ trẻ. Hàng bao nhiêu năm con đã sống lại trải nghiệm đó trong những giấc mơ đẹp. Nhưng bờ biển này đẹp hơn ở Marysville. Những con chim hải âu đó lộng lẫy quá phải không? Bác có thích làm một cánh chim ấy không? Con nghĩ mình muốn, nghĩa là nếu con không thể là một bé gái. Bác có nghĩ thật tuyệt biết bao khi thức dậy lúc bình minh, cả ngày lướt qua mặt nước và bay trên bầu trời xanh đáng yêu ấy, rồi buổi tối lại bay về tổ của mình. Ồ, con có thể tưởng tượng ra chính mình như thế. Ngôi nhà lớn ngay trước mặt là gì vậy ạ? Đó là khách sạn White Sand. Ông Cricker điều hành nó, nhưng giờ vẫn chưa vào vụ. Mùa hè có rất nhiều người Mỹ đến đây. Họ nghĩ bờ biển ở đây mới đúng là bờ biển. Con e rằng đây là chỗ của bà Spencer, Annie nói u ám. Con không muốn tới đây. Theo kiểu nào đó, nó cứ như là kết thúc của mọi chuyện.
VTC Now.
Annie tóc đỏ dưới trái nhà xanh. Chương 6. Bà Marilla quyết định. Dù sao, cuối cùng họ cũng đến nơi, đúng như dự định. Bà Spencer sống trong ngôi nhà lớn màu vàng ở White Sand Cove. Và bà ra mở cửa với nét ngạc nhiên pha lẫn hồ hởi trên khuôn mặt nhân hậu của mình.
Cưng, cưng à,
bà thốt lên, hôm nay cô là người tôi ít hy vọng sẽ được gặp nhất đấy, nhưng tôi thật sự rất vui khi gặp cô, cho ngựa vào chứ. Còn con sao rồi Annie?
Con khỏe lắm, cảm ơn bác,
Annie nói mà không mỉm cười, cứ như một thảm họa vừa rớt trúng con bé. Tôi nghĩ hai bác cháu sẽ ở lại một chút cho ngựa nghỉ ngơi, bà Maria nói. Nhưng tôi đã hứa với Matthew sẽ về nhà sớm. Vấn đề là chị Spencer có một nhầm lẫn kỳ cục ở đâu đó, nên tôi phải tới đây xem sai sót từ đâu mà ra. Chúng tôi, Matthew và tôi, đã nhắn chị gửi cho chúng tôi một bé trai từ cô nhi viện. Tôi đã nói với ông anh Robert của chị rằng tụi tôi muốn có một bé trai cỡ 10 hay 11 tuổi. Maria Kubert, cô đâu có nói vậy, bà Spencer đau khổ nói. Sao chứ, Robert gửi lời qua Nancy, con gái anh ấy, và con bé nói cô muốn có một đứa con gái, có phải không, Flora Jane? Bà hỏi cô con gái đang đứng trên bậc thềm.
Đúng là chị ấy đã nói thế, cô Kubert ạ,
Flora Jane nhanh nhẩu xác nhận. Tôi rất xin lỗi, bà Spencer nói, thật quá tệ, nhưng cô thấy đấy, Kubert, rõ ràng đây không phải là lỗi của tôi. Tôi đã cố hết sức và cứ nghĩ là mình theo đúng chỉ dẫn của cô. Nancy vô trách nhiệm quá. Tôi vẫn thường mắng nó vì cái tật vô tâm. Đây là lỗi của chúng tôi, Marilla nhún nhường. Lẽ ra tôi phải tự đến chỗ chị, chứ không nên để một tin nhắn quan trọng như vậy truyền miệng theo kiểu đó.
Dù sao cũng đã có sai sót rồi, và bây giờ điều duy nhất nên làm là sửa chữa nó. Chúng ta có thể gửi con bé này quay về trại không? Tôi đoán họ sẽ nhận lại nó phải không?
Tôi đoán vậy, bà Spencer tư lự. Nhưng tôi không nghĩ là cần phải gửi trả con bé. Bà Peter Blewett vừa lên đây hôm qua, và bà ấy tha thiết muốn tôi gửi cho một bé gái để đỡ đần. Cô cũng biết bà Peter có một gia đình lớn và bà ấy khó kiếm được người giúp đỡ. Annie sẽ là đứa bé rất phù hợp. Tôi có thể khẳng định đây đúng là ý trời. Chồng bà Marilla chẳng chút tin tưởng ý trời có liên quan gì đến việc này. Đây là một dịp may bất ngờ để rũ bỏ đứa trẻ mồ côi không mời mà đến. Vậy mà bà chẳng thấy biết ơn gì cả. Bà mới chỉ biết Peter Blewett qua vẻ bề ngoài. Một người đàn bà nhỏ bé, mặt mày đanh quánh, thân hình chắc nịch. Nhưng bà đã nghe nhiều về bà ta, một người làm việc và lái xe khủng khiếp. Người ta đồn đại về bà Peter như vậy. Những cô hầu gái bị sa thải kể nhiều chuyện đáng sợ về tính nóng nảy và bùn xỉn của bà ta, cũng như kể về những đứa con sắc sược thích gây gổ của bà ta. Bà Marilla cảm thấy day dứt tự trong tâm khi nghĩ đến chuyện phải phó thác Annie cho bà ta.
Được rồi, tôi sẽ vào trong và chúng ta cùng bàn bạc, bà nói.
Nếu bà Peter không lên đây đúng lúc như thế, bà Spencer thốt lên, dẫn khách qua sảnh vào phòng khách, nơi hơi lạnh cắt da phả lên người họ, cứ như không khí phải đi qua cả một quãng đường dài rằng sặc mới xuyên qua được tấm màn chắn sáng xanh thẫm, mắt lưới xin xít, khiến cho mọi phần tử hơi ấm đều bay biến sạch. Thật may là chúng ta có thể giải quyết mọi chuyện ngay. Ngồi xuống đi, Kubert.
Annie, con ngồi trên cái ghế dài này và đừng có hiếu động quá, đưa cái mũ cho ta nào.
Flora Jane, ra ngoài bắc ấm nước lên đi.
Chào bà Blewett, chúng tôi vừa mới nói, thật may mắn làm sao bà lại tình cờ có mặt ở đây. Để tôi giới thiệu hai người nào. Bà Blewett, cô Kubert.
Xin thử lỗi cho tôi một phút, tôi quên nói.
Flora Jane, lấy bánh ra khỏi lò.
Bà Spencer kéo mảnh lên và tất tả đi ra. Annie ngồi câm lặng trên ghế, tay đan chặt trên đùi, nhìn bà Blewett chằm chằm như bị thôi miên. Liệu mình có bị giao vào tay người phụ nữ có gương mặt và đôi mắt sắc sảo này không? Con bé thấy họng nghẹn nghẹn, mắt nhức nhối. Nó vừa bắt đầu e rằng mình không thể nén khóc, thì bà Spencer trở lại, mặt ửng hồng rạng rỡ. Có vẻ mọi khó khăn về thể chất, tâm lý hay tinh thần bà đều có thể suy xét rồi giải quyết gọn gàng.
Hình như đã có nhầm lẫn về đứa bé này, bà Blewett ạ,
bà nói.
Tôi cứ nghĩ ông Kubert muốn nhận nuôi một bé gái. Người ta nhắn với tôi rõ ràng như vậy, nhưng kỳ thật họ cần một bé trai. Vì vậy, nếu bà vẫn giữ nguyên ý định hôm qua, tôi nghĩ con bé đúng là người thích hợp với bà. Bà Blair quét nheo mắt nhìn Annie từ đầu đến chân.
Cháu bao nhiêu tuổi và tên là gì? Bà ta hỏi.
Annie Shirley. Con bé run rẩy, ấp úng đáp, không dám nêu bất cứ quy định gì về đánh vần. Con 11 tuổi.
Chồng cháu không có gì đặc biệt, nhưng được cái mảnh khảnh. Ta không rõ lắm, nhưng mấy đứa mảnh khảnh như vậy thường là tốt nhất. Được rồi, nếu ta nhận cháu, cháu sẽ phải ngoan đấy. Ngoan ngoãn, nhanh nhẹn và lễ phép. Ta hy vọng cháu sẽ xứng đáng với sự nuôi nấng dạy dỗ và không lầm lỗi gì đấy nhé.
Được rồi, tôi cho là mình có thể nhận nuôi đứa bé thay cô Kubert. Thằng bé ở nhà bứng chết đi được, tôi chịu hết nổi việc chăm sóc nó rồi. Nếu cô muốn, tôi sẽ đem con bé này đi ngay bây giờ.
Bà Marilla nhìn Annie, mềm lòng trước khuôn mặt trắng bệch cùng dáng vẻ câm lặng, khốn khổ của con bé. Sự khốn khổ của một sinh linh bé bỏng, bất lực, nhận ra mình lại một lần nữa mắc kẹt trong cái bẫy tưởng đã thoát được. Bà Marilla cảm thấy một lời kết án khó chịu rằng nếu bà từ chối lời thỉnh cầu trong ánh mắt đó, thì nó sẽ ám ảnh cho đến ngày bà nhắm mắt xuôi tay. Hơn nữa, bà chẳng thích bà Blair West chút nào. Giao một đứa bé nhạy cảm, dễ kích động cho một người phụ nữ như thế à? Không, bà không đời nào hành động như thế.
Ồ, tôi không biết nữa, bà nói chậm chạp. Tôi không nói rằng tôi và Matthew đã quyết định chắc chắn sẽ không giữ con bé lại. Thật ra tôi phải nói là Matthew định giữ con bé. Tôi chỉ đến đây để tìm hiểu sao lại có nhầm lẫn vậy thôi. Tốt hơn tôi nên đem con bé về nhà và nói chuyện với Matthew. Tôi cảm thấy mình không nên quyết định chuyện gì khi chưa hỏi ý kiến anh ấy. Nếu quyết định không giữ con bé, thì tối mai chúng tôi sẽ trực tiếp đưa hoặc nhờ người đưa nó đến chỗ bà. Nếu không, bà có thể hiểu là con bé sẽ ở lại với chúng tôi, vậy được không, bà Blair West?
Chắc phải thế thôi, bà Blair West cấm cầu đáp.
Trong khi bà Marilla nói, bình minh dường như ló dạng trên gương mặt Annie. Đầu tiên, vẻ tuyệt vọng tan biến. Sau đó, khuôn mặt ửng hồng hy vọng, đôi mắt con bé trở nên sâu thẳm và lấp lánh như sao mai. Con bé hoàn toàn biến đổi, và một lát sau, khi bà Spencer và bà Blair West ra khỏi phòng để tìm một công thức nấu ăn, bà Blair West muốn xin bà Spencer, con bé bật dậy, lao qua phòng đến chỗ Marilla.
Ôi, bác Kubert, có phải bác vừa nói là bác có thể cho phép con ở lại trái nhà xanh không?
Con bé hỏi thì thầm không ra hơi, cứ như nếu nói lớn hơn sẽ làm vỡ tan tành khả năng tươi sáng này.
Có thật bác vừa nói thế không? Hay chỉ là con tưởng tượng ra thôi?
Ta nghĩ nếu đã không phân biệt được cái gì là thực, cái gì không, thì cháu nên học cách kiểm soát trí tưởng tượng đi Annie. Bà Marilla cáu kỉnh nói.
Đúng vậy, cháu đã nghe ta nói gì rồi đấy. Và chỉ thế thôi, chuyện này vẫn chưa được quyết định đâu. Có khi chúng ta sẽ quyết định để bà Blair West đón cháu đi không chừng. Rõ ràng bà ta cần cháu hơn ta.
Con thả trở về trại trẻ còn hơn đến sống với bà ta, Annie nói sôi nổi. Bà ấy trông hệt như một mũi khoan.
Bà Marilla cố giấu nụ cười bằng cách tuyên bố Annie phải bị của trách vì đã phát ngôn như thế.
Một bé gái như con phải thấy xấu hổ khi nói về một người phụ nữ và một người lạ với cái kiểu cách đó.
Bà nghiêm giọng nói, trở về ngồi yên tại chỗ đi, giữ mồm giữ miệng và cư xử cho ra dáng một cô gái ngoan vào.
Con sẽ cố gắng trở thành người như bác muốn, chỉ cần bác giữ con lại, ngoan ngoãn trở lại ghế ngồi.
Tối đó, khi trở về trái nhà xanh, họ gặp Matthew ngay trên con đường nhỏ. Từ xa, bà Marilla đã thấy ông đi vơ vẩn trên đường. Và bà đoán giả đoán non xem động cơ của ông là gì. Bà đã chuẩn bị tinh thần đón nhận vẻ nhẹ nhõm hiện trên khuôn mặt Matthew khi ông thấy bà, ít nhất đem Annie về cùng. Nhưng bà không nói với ông bất cứ chuyện gì liên quan đến vụ việc này cho đến khi cả hai đã vào trong sân phía sau nhà kho vắt sữa bò.
bà kể tóm tắt cho ông nghe câu chuyện của Annie và kết quả buổi nói chuyện với bà Spencer.
Đến con chó anh thích, anh cũng sẽ chẳng bao giờ giao cho cái bà Blewett ấy, ông Matthew nói với vẻ hồ hởi khác thường.
Bản thân em cũng chẳng thích bà ta, bà Marilla thừa nhận. Nhưng phải làm thế hoặc tự chúng ta giữ con bé lại.
Matthew à, vì anh có vẻ thích con bé.
Em đoán là em sẵn lòng hay buộc phải làm thế. Em suy đi nghĩ lại chuyện đó cho đến khi thành quen với nó luôn rồi.
Cũng là trách nhiệm thôi mà. Em chưa bao giờ nuôi dạy một đứa trẻ, đặc biệt là con gái. Và em dám chắc mình sẽ làm mọi việc rối tung rối mù lên thôi. Nhưng em sẽ cố hết sức. Về phần em, Matthew ạ, em nghĩ con bé có thể ở lại.
Gương mặt nhút nhát của ông Matthew hân hoan rạng rỡ.
À ừ, anh nghĩ rồi em cũng sáng ra chuyện đó thôi, Marilla à, ông nói.
Con bé quả là một đứa nhỏ thú vị.
Nếu anh bảo con bé là đứa nhỏ có ích thì sẽ tốt hơn đấy, bà Marilla vặn lại. Nhưng em sẽ lo chuyện dạy dỗ con bé. Mà này Matthew, anh không được can thiệp vào phương pháp của em đâu. Có thể một gái già không biết nhiều về chuyện nuôi trẻ.
Nhưng em nghĩ vẫn biết nhiều hơn một trai già đấy. Nên anh phải để em quản lý con bé. Nếu em thất bại, lúc ấy mới đến lượt anh nhúng tay.
Nào, nào Marilla, em có thể làm gì mà em muốn mà, ông Matthew trấn an.
Chỉ cần đối tốt và tử tế hết mức với con bé, trong khi vẫn không cưng chiều làm hư nó. Anh nghĩ con bé thuộc tạng người, chỉ cần làm cho nó yêu mến em thì em muốn làm gì với nó cũng được.
Bà Marilla khịt mũi, bày tỏ đồng tình với ý kiến của ông Matthew về tất cả những gì liên quan đến phái nữ và đi ra mang theo mấy cái xô.
Tối nay mình sẽ không cho con bé biết nó có thể ở lại, bà ngẫm nghĩ trong lúc cho sữa vào đĩa lọc kem. Con bé sẽ hào hứng đến mức không chợp mắt được.
Marilla Kubert, rõ là mày tự mình rước nợ vào thân rồi. Đã bao giờ mày nghĩ là sẽ có ngày mày nhận nuôi một bé gái mồ côi không?
Thế đã đủ ngạc nhiên lắm rồi. Vậy mà vẫn không bằng chuyện Matthew chính là người khơi mào cho chuyện này.
Anh ấy lúc nào cũng có vẻ sợ các bé gái đến phát sốt phát rét. Dù sao chúng ta cũng đã quyết định thử, và chỉ có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra.
VTC Now.